Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, Độc báo cùng bạn. Độc báo cùng bạn.
Xin kính chào quý vị và các bạn đang đồng hành cùng Độc báo cùng bạn trên Cần Thơ FM 97.3 MHz và trang thông tin trực tuyến canthoradio.vn. Trên các trang báo điện tử sáng nay có gì nổi bật, gì được độc giả quan tâm, chúng tôi sẽ tổng hợp cùng quý thính giả ngay sau đây. Thưa quý vị, Sài Gòn Giải phóng Online vừa cập nhật thông tin từ Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra vào chiều ngày hôm qua. Các ngân hàng tài trợ vốn như ADB, EIB và KFVK đã tổ chức đánh giá chung để xem xét tiến độ thực hiện, đề xuất các giải pháp thúc đẩy triển khai dự án xây dựng tàu điện ngầm số 2 Thành phố Hồ Chí Minh tuyến Bến Thành Tham Lương.
Phái đoàn đã gặp gỡ đại diện của DPI, DOF, DOT, MAUR và các chuyên gia tư vấn trong nước. Các bên đã thảo luận thống nhất và tiếp tục nỗ lực cùng thực hiện các mục tiêu dự án trong năm nay. Cụ thể, hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng hiện nay tổng khối lượng đạt 86%, khởi công di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật, điện, cấp và thoát nước trong quý 2 năm 2023. Thời gian thi công khoảng 20 tháng, bàn giao mặt bằng sạch cho nhà thầu chính vào năm 2025, hoàn thiện các thủ tục phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án, hoàn thành thủ tục thu xếp khoản dây 03 của KFVKB gói thầu tư vấn kiểm soát thực hiện dự án và giám sát thi công trước khi trao gói thầu CS2B, hoàn thành công tác đấu thầu tư vấn CS2B và quy động tư vấn vào quý 1 năm 2024. Dự kiến năm 2025, dự án tuyến metro số 2 sẽ khởi công xây dựng một số gói thầu chính.
Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, tính đến chiều ngày 9 tháng 3, Hà Nội chỉ còn 6 trên 31 trung tâm đăng kiểm còn hoạt động, với 8 trong tổng số là 61 dây chuyền hoạt động thực tế. Tại Thành phố Hồ Chí Minh có 10 trên 19 trung tâm đăng kiểm còn hoạt động, với 22 trên 48 dây chuyền hoạt động thực tế. Như vậy, tính riêng trên địa bàn Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đang có 79 dây chuyền kiểm định xe cơ giới phải tạm nghỉ, dừng hoạt động. Trong bối cảnh ước tính xe đến hạn kiểm định tháng 3 tại Hà Nội gần 68.700 xe, nếu không được các địa phương lân cận hỗ trợ thì khả năng các đơn vị đăng kiểm chỉ đáp ứng được khoảng 14% nhu cầu. Tương tự thì tại Thành phố Hồ Chí Minh, với số xe đến hạn kiểm định trong tháng 3 dự kiến là 44.358 xe, khả năng đáp ứng chỉ khoảng 49% nhu cầu kiểm định xe.
Theo ghi nhận của báo điện tử Nhân dân, tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực đăng kiểm viên hoạt động tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đang diễn ra ngày càng trầm trọng. Nguồn lực nhân sự của Cục Đăng kiểm Việt Nam đã được huy động tối đa, song cũng không đủ để chi viện cho hệ thống trên cả nước. Theo sự chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Giao thông Vận tải, Cục Đăng kiểm Việt Nam đang kêu gọi vận động đăng kiểm viên tại các trung tâm đăng kiểm ở các tỉnh thành phố chưa xảy ra tình trạng ùn tắc để hỗ trợ cho Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và những điểm nóng khác. Cục Đăng kiểm Việt Nam cam kết sẵn sàng tạo điều kiện tốt nhất cho đăng kiểm viên làm việc tại nơi điều động đến. Tuy nhiên, theo đánh giá, trong bối cảnh khó khăn chung trên cả nước về đăng kiểm xe cơ giới, số lượng đăng kiểm viên điều động này vẫn còn hạn chế. Cục Đăng kiểm Việt Nam cũng đã phê duyệt kế hoạch tạo tuyển dụng viên chức năm 2023 đối với các đơn vị trực thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam. Cụ thể, tuyển dụng 142 chỉ tiêu viên chức theo hình thức xét tuyển.
Thông tin trên vtv.vn cho biết, Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận tổng số tiền nợ do doanh nghiệp chậm đóng bảo hiểm xã hội đã vượt 4.500 tỷ đồng đối với thời gian nợ chậm đóng dao động từ 1 tháng đến hơn 12 tháng.
Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh cũng thông tin một số giải pháp xử lý doanh nghiệp nợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tai nạn thất nghiệp, như lập biên bản làm việc yêu cầu đơn vị khắc phục nợ và thực hiện đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động, công khai danh tính các đơn vị nợ bảo hiểm xã hội từ 6 tháng trở lên trên các phương tiện truyền thông, báo đài, tăng cường thanh tra đột xuất các đơn vị không chấp hành hoặc không ký biên bản làm việc, xử lý vi phạm hành chính, chuyển hồ sơ sang cơ quan công an.
Trước đó, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cũng ghi nhận đến hết tháng 1 năm nay có gần 60.000 đơn vị doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn nợ hoặc chậm đóng bảo hiểm xã hội y tế và bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động. Tổng số tiền nợ do chậm đóng các loại bảo hiểm vượt 1.500 tỷ đồng. Thời gian các doanh nghiệp nợ chậm đóng dao động từ 1 đến 182 tháng. Một tin vui cho ngành du lịch từ VTV Online chia sẻ. Theo tin từ Cục Hợp tác Quốc tế, Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch, ngày 8 tháng 3, ông Bành Thế Đoàn, tham tán văn hóa Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam cho biết, chính phủ Trung Quốc đã quyết định đưa Việt Nam vào danh sách thí điểm mở cửa du lịch theo đoàn đợt 2 từ ngày 15 tháng 3 năm 2023 tới.
Theo nhận định của tham tán Bành Thế Đoàn, hành trình khôi phục du lịch đón khách quốc tế của Việt Nam trong thời gian vừa qua là thuyết phục và đáng mừng. Trong tháng 2 năm 2023, Việt Nam đã đón hơn 932.000 lượt khách quốc tế, là lượng khách quốc tế nhiều quốc gia trong khối ASEAN mong muốn đạt được trong giai đoạn hậu Covid-19. Trong thời gian tới, hy vọng khách quốc tế vào Việt Nam đạt mức tăng trưởng mạnh mẽ. Phía Trung Quốc mong muốn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Việt Nam, cùng nhau đảm bảo quyền lợi chính đáng của khách du lịch mỗi nước.
Trên báo tin tức Thông tấn xã Việt Nam chia sẻ thông tin, tối qua tại thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ tổng kết 20 năm đường qua Nguyễn Huệ giai đoạn 2004-2023. Đây là chương trình do Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo với sự chủ trì tổ chức của Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn, Sài Gòn Tourist Group, phối hợp cùng các sở ban ngành thành phố và doanh nghiệp thực hiện.
Tính đến Tết năm 2023, đường qua Nguyễn Huệ là đường qua thứ 20 được thực hiện trong dịp Tết cổ truyền tại trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, kể từ lần đầu tiên vào năm 2004. Trong đó chỉ riêng lần đầu tiên tổ chức vào dịp Tết Giáp Thân 2004 là năm duy nhất đường qua Nguyễn Huệ không có hình ảnh linh vật. Đến các Tết Bính Tuất 2006 và Tết Đinh Hợi 2007, linh vật cổng đường qua Nguyễn Huệ là hình ảnh đàn chó đá và bầy heo đất, vốn là những hình ảnh quen thuộc thường thấy trong đời sống hàng ngày. 17 năm còn lại, linh vật cổng đường qua Nguyễn Huệ được thiết kế riêng luôn là tâm điểm được nhiều người chờ đợi. Đặc biệt đường qua Nguyễn Huệ lần thứ 20 Tết Quý Mão năm 2023 với chủ đề Xuân An Vui Xuân Thịnh Vượng đã đạt được kỷ lục cao nhất trong 20 năm qua với trên 1.200.000 lượt khách tham quan. Mặc dù chào đón số lượng khách tham quan kỷ lục nhưng đường qua Nguyễn Huệ năm 2023 gần như chưa bao giờ bị quá tải. Đánh dấu tuổi 20, đường qua Nguyễn Huệ đã trở thành nơi vui chơi giải trí của du khách trong và ngoài nước đến thành phố Hồ Chí Minh vào mỗi dịp xuân về Tết đến. Đặc biệt đường qua Nguyễn Huệ đã khẳng định là công trình văn hóa đặc sắc của thành phố Hồ Chí Minh với không gian thiết kế mang vẻ đẹp của nhiều vùng miền trên cả nước. Cùng với đó, hoạt động vui chơi giải trí ẩm thực đa dạng đặc sản địa phương tại đường qua Nguyễn Huệ đã góp phần phục vụ công chúng trong và ngoài nước đến thành phố.
Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh cũng vừa cho biết, lễ hội bánh mì lần thứ nhất sẽ được tổ chức từ ngày 30 tháng 3 đến ngày 2 tháng 4 tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây là sự kiện nhằm ghi nhận những giá trị mà bánh mì đem lại đối với nền ẩm thực nước nhà, đồng thời lan tỏa mạnh mẽ hơn giá trị của chiếc bánh mì Việt Nam đến với người dân trong nước và bạn bè quốc tế, cũng như mong muốn tạo điều kiện phát huy tối đa tay nghề, sức sáng tạo của những nghệ nhân và người thợ làm bánh mì. Tin đăng trên vtv.vn.
Ban tổ chức dự kiến lễ hội sẽ thu hút hơn 50.000 lượt khách tham quan, trải nghiệm và thưởng thức đa dạng các loại bánh mì. Nhằm thu hút du khách, trong khuôn khổ lễ hội bánh mì lần này sẽ có đa dạng các hoạt động tôn vinh bánh mì như là hội thảo chuyên đề, hành trình phát triển bánh mì Việt Nam, hội chợ với 120 gian hàng. Phần công diễn giới thiệu 105 món ăn kèm bánh mì, phần trưng bày các loại bánh mì làm từ rau củ quả Việt Nam, chương trình khởi nghiệp từ xe bánh mì dành cho phụ nữ và học viên ngành bánh. Đêm gala cảm ơn nhà tài trợ vinh danh kỷ lục nhận top thương hiệu bánh mì lâu đời và nổi tiếng trên 50 năm tại Việt Nam. Dù là lần đầu tiên được tổ chức, lễ hội bánh mì hứa hẹn mang đến nhiều trải nghiệm thú vị về một quy mô, sự sáng tạo và phong phú.
Quý thính giả thân mến, tính đến thời điểm này, hầu hết các địa phương trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh lớp 10. Bên cạnh phương thức thi tuyển truyền thống, thì năm nay một số địa phương quyết định chuyển từ thi tuyển sang xét học bạ. Theo vov.vn, việc bỏ kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại một số địa phương được kỳ vọng sẽ giúp giảm áp lực học tập cho học sinh, giáo viên, giảm tốn kém, song cũng tạo ra những lo ngại về tình trạng tiêu cực làm đẹp học bạ.
Cụ thể, Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Vĩnh Long cho biết kế hoạch tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024, tỉnh sẽ không tổ chức thi tuyển, chỉ xét tuyển dựa trên kết quả rèn luyện học tập 4 năm trung học cơ sở. Theo đó, điểm xét tuyển bao gồm điểm hạnh kiểm và điểm học lực. Công thức tính điểm là điểm rèn luyện cộng điểm học tập, chia 2 và cộng với điểm ưu tiên nếu có. Tương tự năm nay, tỉnh Đồng Tháp cũng chuyển sang xét tuyển vào lớp 10.
Thực tế, kỳ thi vào lớp 10 tại nhiều địa phương năm nào cũng căng thẳng, nhất là các thành phố lớn. Trên các diễn đàn giáo dục, nhiều ý kiến tranh luận về việc có nên bỏ kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, chuyển sang xét tuyển dựa vào học bạ hay không.
Tiến sĩ Đỗ Viết Tuân, Học viện Quản lý Giáo dục cho rằng, việc xét học bạ sẽ thực hiện tốt nếu như đảm bảo tính khách quan, công tâm trong khâu kiểm tra đánh giá. Nếu xét học bạ mà có chuyện dựa vào học thêm, xin điểm để làm đẹp bảng điểm sẽ rất nguy hiểm. không chỉ tuyển sinh trung học phổ thông mà ngay cả tuyển sinh đại học, nếu chỉ dựa vào học bạ đẹp để xét tuyển cũng sẽ không khách quan.
Giáo sư tiến sĩ Phạm Tất Dông, nguyên phó chủ tịch Hội khuyến học Việt Nam cũng cho rằng, muốn xác định được học sinh lớp 9 có đủ khả năng lên lớp 10 hay không, cần căn cứ vào kết quả đánh giá ở bậc trung học cơ sở. Nếu kết quả học tập bậc trung học cơ sở được thực hiện nghiêm minh, chính xác, đủ để làm cơ sở tuyển sinh lớp 10, thì kỳ thi chuyển cấp là không cần thiết. Theo giáo sư tiến sĩ Phạm Tất Dông, bên thành tích một phần xuất phát từ chính sự thi đua giữa các trường. Tiêu chuẩn đánh giá thành tích học tập ở bậc trung học cơ sở phụ thuộc vào tỷ lệ học sinh trúng tuyển vào các trường trung học phổ thông. Đây là nguyên nhân trực tiếp có thể dẫn đến việc sửa điểm, nâng điểm số nếu xét học bạ. Thời gian dành cho đọc báo cùng bạn hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Mến chào tạm biệt.